là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh người dân huyện Lục Yên bị sạt lở đất, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tiếp đó là ghi nhận người cao tuổi Yên Bái chung tay xây dựng xã hội học tập. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tổng công ty thép Việt Nam đã trao tặng thành phố Yên Bái 5.000 mét vuông tôn trị giá trên 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, đại diện công ty VST Thăng Long đã gửi lời động viên chia sẻ với những thiệt hại mất mát mà tỉnh Yên Bái đã phải trải qua trong cơn bão số 3 vừa qua, đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng. Trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ vượt lên những khó khăn thách thức, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Đại diện công ty VST Thăng Long cũng cho biết, ngoài việc hỗ trợ tôn, công ty sẽ phối hợp với đại lý nhôm sắt inox Tôn Lập Hồng Đức, thành phố Yên Bái hỗ trợ miễn phí công dập vận chuyển tôn tới các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của Tổng công ty thép Việt Nam, công ty cổ phần thép Tấm Lợp Phú Mỹ phối hợp với VST Thăng Long đối với những hộ bị thiệt hại ảnh hưởng về nhà ở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục rà soát thống kê số hộ bị ảnh hưởng về nhà ở để công ty thực hiện công tác hỗ trợ trực tiếp cho các hộ.
Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Yên Bái giai đoạn 2024-2030. Theo nghị quyết sẽ hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng cho một hồ sơ dự án để chi phí, tư vấn, thiết kế, quy hoạch không gian chức năng, cảnh quan thôn, bản, du lịch cộng đồng, chi phí khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của các thôn, bản, du lịch cộng đồng, chi phí tư vấn phương án, kế hoạch hoạt động, phương án phát triển thị trường, chi phí lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn bản, du lịch cộng đồng theo bộ tiêu chí hiện hành của tỉnh. Sau khi các địa phương hoàn thiện hồ sơ dự án, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định. Căn cứ ý kiến thẩm định, Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cam kết và bố trí nguồn lực để đảm bảo hoàn thành việc xây dựng du lịch cộng đồng theo các tiêu chí hiện hành của tỉnh.
Sau bão số 3, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và phân bổ gần 80 tấn giống cây trồng cho nông dân các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ. Trong đó, giống lúa 27 tấn, giống ngô 48 tấn, giống hạt rau 2,3 tấn. Cùng với đó là 420.000 cây dâu giống, 213 tấn phân bón các loại và trên 700 lít hóa chất sát trùng, hàng trăm kg chế phẩm sinh học xử lý môi trường, tổng giá trị ủng hộ khoảng 9 tỷ đồng. Việc cấp phát giống hạt ngô, hạt rau màu được các đơn vị của ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương hoàn thành ngay, cấp đến đâu phân bổ đến đó. Riêng giống lúa sẽ cấp vào thời điểm trước vụ đông xuân 2024-2025. So với nhu cầu hiện nay, các nguồn hỗ trợ về giống ngô, rau màu chưa đáp ứng hết so với những diện tích bị thiệt hại. Để bù đắp cho nhu cầu thiếu hụt về giống lúa, Sở đã tổng hợp nhu cầu và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính phủ hỗ trợ giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ về vật tư nông nghiệp, phân bón và vật tư khác giúp khôi phục sản xuất trồng trọt trong thời gian sớm nhất.
Sau trận bão lũ lịch sử vừa qua, huyện Văn Yên có 62 hectare dâu tằm bị thiệt hại. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai nhiều giải pháp mà đến nay toàn huyện đã khôi phục được 52,5 hectare phát triển trở lại để tiếp tục nuôi tằm. Ngay sau khi nước rút, các cơ quan chức năng huyện Văn Yên đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương tổ chức nhiều tổ công tác hỗ trợ hướng dẫn nhân dân khơi thông dòng chảy dọn dẹp trên đồng ruộng, tiến hành cắt bỏ những cành cây bị gãy, bị tổn thương nặng do mưa bão, tỉa cành tăm, cành bị gãy. Đối với những diện tích đã ráo nước, hướng dẫn bà con xới đất, bên cạnh đó theo dõi quá trình sinh trưởng, khi cây có sự hồi phục thì tiến hành bón phân và phòng trừ sâu bệnh để cây phát triển. Nhờ những nỗ lực cứu vùng dâu sau bão mà đến thời điểm này đã có 52,5 hectare dâu của bà con nông dân đã được khôi phục. Hiện còn khoảng 10 hectare không thể khắc phục được do diện tích dâu đã bị ngập sâu nhiều ngày trong nước, cây bị thối rễ hoặc bị vùi lấp dưới đất bùn sâu. Hiện nay huyện Văn Yên đang chỉ đạo các địa phương có phương án trồng thay thế các diện tích bị thiệt hại hoàn toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề về kinh tế xã hội sau cơn bão số 3, Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái đã nhanh chóng thống kê thiệt hại và kịp thời triển khai nhiều chương trình chính sách, giảm lãi suất cho vay, chia sẻ đồng hành cùng người nông dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lương Thị Thao ở thôn 8 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã vay 100 triệu đồng của Agribank chi nhánh huyện Lục Yên để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên khi cơn bão số 3 ập đến, khó khăn chồng chất chưa biết xoay sở thế nào, thì chị nhận được thông tin gia đình chị sẽ được giảm lãi suất là 0,5% năm. Chị Thao rất vui vì đây là nguồn lực lớn để chị khôi phục sản xuất trong những ngày tới. Chị Lương Thị Thao, thôn 8 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên tâm sự.
Được sự quan tâm của ngân hàng thì giảm lãi suất cho các gia đình có vay vốn ngân hàng chúng tôi như này thì chúng tôi có động lực rất lớn để tiếp tục phục hồi lại cuộc sống. Vừa qua cái cơn lũ đã gây thiệt hại tài sản của chúng tôi rất nhiều nên bây giờ được hỗ trợ như vậy chúng tôi rất mừng và rất cảm ơn ạ.
Thống kê của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái, trên địa bàn tỉnh có 864 khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 đang có mức dư nợ với chi nhánh là 1.035 tỷ đồng. Sau khi thống kê khách hàng đang vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3, chi nhánh đã kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Cụ thể giảm 0,5% lãi suất cho khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh ở khu vực bị thiệt hại do bão. Tính từ ngày 6 tháng 9 đến hết năm nay, dự kiến số tiền giảm khoảng 2 tỷ đồng. Chính sách này áp dụng cho dư nợ hiện hữu và đối với cả những khách hàng có nhu cầu vay mới. Căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cũng sẽ cơ cấu lại khoản nợ, đến hạn giữ nguyên các nhóm nợ và không chuyển nợ xấu. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã tập trung cán bộ tín dụng đi xác định cái thiệt hại của khách hàng và thống nhất cùng với khách hàng về cái thiệt hại của khách hàng, lập biên bản và từ đó thì đồng loạt giảm 0,5% đối với trường hợp thiệt hại nặng hơn thì trên cái mức 0,5% thì cái đó trình tổng đốc Agribank xem xét giải quyết. Và cái thứ hai nữa là đối với khách hàng vay mới mà đối tượng bị thiệt hại ảnh hưởng trong cái đợt cơn lũ số 3 vừa qua thì chúng tôi áp dụng là giảm lãi 0,5% trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 6 tháng 9. Còn khách hàng dư nợ hữu thì thực hiện đến ngày 31 tháng 12.
Mặc dù hoạt động cũng bị ảnh hưởng thiệt hại cơ sở vật chất lên tới trên 4 tỷ đồng, nhưng phát huy vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Agribank Bắc Yên Bái đã chung tay cùng các địa phương và người dân vượt qua khó khăn. Cùng với việc giảm lãi suất, hiện Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái còn triển khai các gói hỗ trợ, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng có thêm nguồn lực để tái thiết sản xuất kinh doanh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều xã trên địa bàn huyện Lục Yên xuất hiện các vết nứt sụt lún trên đồi, núi, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, khiến cho các gia đình trong khu vực không còn cảm thấy an toàn khi tiếp tục sinh sống. Nhiều gia đình đã phải sơ tán, mang theo đồ đạc và những vật dụng cần thiết, di rời đến các nơi khác để tránh rủi ro tiềm ẩn xảy ra. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Mưa lũ qua đi, trời nắng, nhưng 56 hộ dân ở thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên vẫn không dám về nhà. Họ phải đi ở nhờ nhà người quen họ hàng. Có chăng ban ngày chỉ đào qua nhà một lát để chăm sóc vật nuôi, dọn dẹp đất sau những vụ sạt lở. Cả thôn sống dọc khe núi, bám theo con suối. Giờ đây trên đỉnh núi, chân đồi chằng chịt những vết sụt lún nứt toác, chẳng biết lúc nào có thể đổ ụp xuống. Sau vụ sạt núi vào ngày 9 tháng 9 khiến hai bố con ở thôn Khe Bín tử vong, khiến mọi người càng lo lắng hơn. Bà Bàn Thị Nghị, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên nói.
Ở trên đằng sau nhà nó sạt được một lối khoảng 5-6 mét mà nó chưa lụi xuống. Nếu mà nó xuống thì để hết nhà rồi. Cô ở nhà có trốn lâu rồi, ban ngày chị tranh thủ về một tí nhà xong không dám về nhà, không dám vào nhà đâu. Quanh quanh đấy chạy vào một tí xong lại chạy ra lại đi, sợ lắm.
Ông Bàn Tiến Chu, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên cho biết.
Mưa là chạy, cả gia đình đi hết, nhiều người ta ở tạm rồi. Cả cái khu làng nó không ai ở nhà đâu. Thế không biết làm từ ở đâu, bước đầu từ đâu, không biết ở chỗ nào.
Cũng tương tự, nhiều căn nhà xây khang trang trị giá tiền tỷ ở xã An Lạc, Động Quan, Khánh Hòa, Phúc Lợi, trung tâm huyện Lục Yên cũng bị bỏ không, chủ nhà không dám về ở. Đồ dùng tài sản thậm chí là những cánh cửa được tháo dỡ di chuyển để nếu có sạt lở đất thì giữ lại chút ít. Chị Đặng Thị Duyên, xã Trung Tâm huyện Lục Yên chia sẻ.
Nhà vào đang bị sạt lở xuống sập một nửa nhà. Giờ hiện tại là gia đình đang lên hội trường thôn để sống.
Chị Trần Thị Bình, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nói.
Bây giờ là ở dưới mái nhà này nó cũng bị nứt, xong rồi cả trên cũng thế, ở bên dưới cũng thế, bọn em cũng không dám ở. Ngày thì bọn em vẫn về nấu cơm ăn ở nhà, thì còn tối thì bọn em ăn cơm xong 8-9 giờ là bọn em toàn đi sang nhà bác ngủ nhờ, không dám ngủ ở nhà. Bọn em cũng không biết nói như thế nào nữa, thì cũng toàn đi ngủ nhờ thôi.
Ông Lý Văn Thư, xã Động Quan, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Ở đây lúc đầu thì nó ngủ, hôm sau thì mới nứt tường này, xong nhà bếp nứt ra, nó cứ lở dần thôi, nó không lở một phát được. Bây giờ gia đình thì nhờ anh em làm quân đồ đạc ra ngoài mới làm lán. Chỗ này không dám ở, về trên nó nứt được.
Do hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn nhiều ngày đã gây nhiều vụ sạt lở đất trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 14 người chết và 6 người bị thương. Sạt lở khiến 75 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 33 nhà bị hư hỏng nặng, có hơn 1.000 nhà bị sạt ta luy. Huyện đã phải thực hiện di rời khẩn cấp 642 nhà. Hơn 1.000 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao được di rời tạm thời đến vùng an toàn. Mưa lũ đã đi qua, nhưng trên những sườn đồi núi, đất dốc vẫn nham nhở, vết sụt lún sạt lở, người dân vẫn không thể về nhà. Ông Nông Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phượng, huyện Lục Yên cho biết.
Trước hết là bà con mong muốn là các cấp quan tâm là có một cái khu tái định cư để bà con di rời đến ổn định đời sống để lâu dài sau này. Thì từ cái xuất phát mong muốn nguyện vọng của bà con dân, thì Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã tập trung rà soát các quỹ đất trên địa bàn xã và đề xuất với huyện có những cái giải pháp tái định cư cho bà con những hộ cần để di rời khẩn cấp.
Trước tình trạng trên, huyện Lục Yên thường xuyên kiểm tra thông báo cho người dân về nguy cơ sạt lở. Huyện đã bố trí đất cho 75 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, đồng thời tiến hành khảo sát đo đạc để lên phương án xây dựng tái định cư, bố trí quỹ đất đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Tuy nhiên, do địa hình nhiều đồi núi khó khăn trong bố trí ngân sách để triển khai thực hiện, huyện rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh cũng như các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để sớm ổn định cuộc sống người dân, an cư, lạc nghiệp.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào hoạt động và được thực hiện rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện tốt chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng như xây dựng mô hình học tập và công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Những năm qua, hưởng ứng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều đóng góp vào công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từng bước đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày một nâng cao.
Thực hiện phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn tích cực phát huy vai trò uy tín và kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài gắn với thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng, qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Xác định là công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ hết sức quan tâm. Riêng đối với tổ chức người cao tuổi thì cũng coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên hàng năm tổ chức tuyên truyền vận động các cái già làng trưởng bản, các chủ hộ gia đình là những người cao tuổi, là những tấm gương cho con cháu học tập noi theo, để làm sao đó tất cả mọi người, thứ nhất là được đi học, được học tập, thứ hai là tham gia học tập một cách tích cực, và tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi đều tham gia học tập, lấy người già đi trước làm gương để cho người trẻ noi theo.
Là trưởng ban khuyến học dòng họ Hà Đình ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, ông Hà Xuân Trùy luôn tâm huyết với phong trào khuyến học khuyến tài trong dòng họ. Hơn 10 năm qua, ông luôn là người đi đầu kêu gọi mọi người tham gia phát triển quỹ khuyến học khuyến tài, vận động con cháu chăm ngoan học giỏi, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng xã hội. Đến nay, nguồn quỹ khuyến học của dòng họ Hà Đình đã lên tới hàng chục triệu đồng. Để khích lệ tinh thần học tập của con cháu trong dòng họ, hàng năm ban khuyến học của dòng họ đều tổ chức khen thưởng biểu dương những cháu có thành tích cao hay hỗ trợ giúp đỡ động viên những cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm động lực vươn lên trong học tập. Ông Trùy chia sẻ.
Ở đây thì thực ra thì với dòng họ chúng tôi thì chủ yếu là mình với cái tâm của mình để mình xây dựng cái trách nhiệm với con cháu. Nhưng ngoài ra thì cũng được cái sự quan tâm của các cấp Đảng, chính quyền từ cơ sở cho đến địa phương, thì cái này là các anh chị rất là quan tâm và động viên.
Nguyễn Tiến Long là học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học nên bản thân Long cũng ham học. Nhiều năm liền Long đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Có được kết quả này không chỉ bởi sự chăm chỉ nỗ lực của bản thân mà Long còn luôn nhận được sự quan tâm động viên của những người thân trong gia đình và đặc biệt là ban khuyến học của dòng họ, em Long nói.
10 năm học vừa qua em đạt học sinh giỏi cũng nhờ sự cố gắng của em và cũng nhờ sự động viên của gia đình và trong ban hội khuyến học của dòng họ Hà Đình. Thời gian tới em sẽ cố gắng học tiếp thu các kiến thức mới để thực hiện ước mơ thi đỗ đại học và hướng tới những ước mơ tương lai sau này sẽ là tấm gương cho các em thế hệ sau noi theo.
Công tác khuyến học ở Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt chủ trương xây dựng xã hội học tập đã và đang ngày càng lan tỏa với tinh thần mọi người làm giáo dục cho mọi người. Do vậy, sự thống nhất hành động từng nhiệm kỳ giữa hội khuyến học tỉnh với các cấp các ngành, trong đó có hội người cao tuổi đã thúc đẩy phong trào khuyến học của Yên Bái không ngừng phát triển. Vừa qua, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái và Hội người cao tuổi tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Theo đó, hai đơn vị thống nhất các nội dung như tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời, đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập, tiếp tục củng cố đẩy mạnh hoạt động của ban khuyến học và vận động xây dựng chương trình khuyến học khuyến tài trong các cơ quan, hội người cao tuổi, gia đình dòng họ, đơn vị cộng đồng để động viên kịp thời cán bộ hội viên và người nhà, cán bộ hội viên trong học tập, tự học tự đọc. Cùng với đó, tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức hội và toàn xã hội trong xây dựng xã hội học tập. Ông Hoàng Đức Quế, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái và Hội khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Tôi thấy đây là một việc làm hết sức là quan trọng và có ý nghĩa. Nó sẽ tăng thêm cái động lực để cho mỗi hội làm tốt hơn nữa cái công việc trên cương vị của mình. Đặc biệt là đối với hội chúng tôi là hội người cao tuổi thì sẽ chủ động xây dựng chương trình kế hoạch đưa vào cái chương trình hoạt động từ nay đến cuối khóa. Làm sao đó hàng năm có tổng kết đánh giá và biểu dương được những người cao tuổi tiêu biểu làm công tác khuyến học khuyến tài để cho phong trào khuyến học khuyến tài cũng như là xây dựng xã hội học tập ở tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn.
Với vai trò là những cây cao bóng cả, thời gian qua các cấp hội người cao tuổi đã lồng ghép phong trào tuổi cao gương sáng với phong trào khuyến học khuyến tài. Qua đó, mỗi hội viên người cao tuổi đã phát huy được vai trò, vị trí, kinh nghiệm trong gia đình dòng họ, luôn gương mẫu trong việc dạy bảo con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng học tập, lao động sản xuất, làm nhiều việc có ích cho xã hội. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 1.900 chi hội khuyến học với hơn 254.000 hội viên, trong đó phần lớn hội viên là người cao tuổi. Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được trên 400 dòng họ học tập, 1.200 cộng đồng học tập, trên 600 đơn vị học tập, trong đó người cao tuổi luôn đóng vai trò chủ chốt. Nhờ đó, phong trào khuyến học khuyến tài ở các địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời, ý thức học tập, tinh thần phấn đấu ở mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao. Bà Nguyễn Hải Yến, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Tôi làm công tác khuyến học khuyến tài của tổ dân phố 15 này, trước khi là khu dân cư. Thế và tôi đã tham gia công tác khuyến học khuyến tài và làm chi hội trưởng được 17 năm rồi. Thế trong cái công tác khuyến học khuyến tài này thì bản thân, trước tiên bản thân ấy, là chúng tôi là luôn luôn cố gắng. Và thứ hai là kết hợp cùng với tổ dân phố, cùng với lại các đồng chí trong ban khuyến học khuyến tài là luôn luôn là đi đầu gương mẫu nhắc nhở con em ở trong gia đình đã, xong đó và nhắc nhở bà con nhân dân là sẽ động viên các con trong độ tuổi đến trường, thứ hai là cố gắng học hành tu dưỡng để mỗi năm là các cháu năm trước thì năm sau thì là nhiều hơn năm trước về cái số học sinh đạt học sinh giỏi tiên tiến cũng như là học sinh thi các cấp.
Đánh giá về vai trò của người cao tuổi trong việc chung tay xây dựng xã hội học tập, ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ góc độ công tác hội với lại trách nhiệm của một cá nhân, chúng tôi suy nghĩ về vai trò người cao tuổi là của Việt Nam nói chung, của tỉnh Yên Bái nói riêng là rất là lớn. vai trò hết sức quan trọng trong cái các gia đình, trong các tổ chức, trong các cấp các ngành. Mặc dù người cao tuổi thì đã được nghỉ ngơi và đã là có tuổi rồi, nhưng vai trò trong xã hội thì rất lớn, vai trò trong gia đình thì càng lớn hơn. Và đấy là những tấm gương mẫu mực trong đời sống, trong sinh hoạt, cũng như trong thực hiện cái nhiệm vụ của xã hội với tư cách là một công dân. Nên chúng tôi rất là trân trọng những cái vai trò đó, cũng như cái đóng góp to lớn của người cao tuổi trong xã hội, trong gia đình, trong cộng đồng.
Phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập được hội viên người cao tuổi ở các địa phương trong tỉnh triển khai sâu rộng và có sự tham gia tích cực của người cao tuổi. Đây cũng là cách thể hiện trách nhiệm và phát huy vai trò vốn có của người cao tuổi. Thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện các hoạt động khuyến học khuyến tài trong các cấp hội người cao tuổi để chung tay cùng với các cấp các ngành trên toàn tỉnh xây dựng xã hội học tập một cách toàn diện.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Song, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua từng năm. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm cho người lao động. Đó là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện với hai loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với người lao động mà còn cả với doanh nghiệp. Ngoài việc giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay khi đang làm việc thông qua các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, khi hết tuổi lao động và đủ điều kiện theo quy định, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí với lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đảm bảo cuộc sống. Ngoài ra, khi người lao động không may qua đời, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí. Anh Nguyễn Việt Hưng, công ty khoáng sản năng lượng xanh, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Công nhân của nhà máy của tôi được đóng bảo hiểm đầy đủ và cũng được hỗ trợ trong cuộc họp này, thì cũng thấy nhiều chính sách của bảo hiểm này thay đổi nhiều cái, được cái là thuận lợi cho người công nhân chúng tôi. Và về năm công tác thì cũng được giảm, và tuổi về hưu thì cũng được giảm. Chúng tôi rất là cảm ơn liên đoàn bảo hiểm xã hội tạo điều kiện cho công nhân chúng tôi để được một chính sách ưu đãi nhất, để ngay khi chúng tôi về hưu thì có một chế độ hoàn hảo.
Nhận thức được những lợi ích của việc tham gia đầy đủ chính sách bảo hiểm, do vậy những năm qua hầu hết các công ty doanh nghiệp chủ sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện tốt việc đóng, nộp chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cũng như được khám chữa bệnh kịp thời, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng uy tín và vị thế của các công ty doanh nghiệp. Chị Đoàn Thúy Ngọc, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, khu công nghiệp Minh Quân nói.
Về bảo hiểm, chúng tôi cũng được cán bộ chuyên quản của cơ quan bảo hiểm sát sao và tuyên truyền kịp thời về những chính sách bảo hiểm mới để cho áp dụng tại công ty và có lợi cho người lao động. Trong năm 2024 này, chúng tôi cũng đã có những lớp tuyên truyền đối với người lao động về cái mức thời hạn đóng bảo hiểm. Trước đây thì là 25, nhưng như bây giờ thì là giảm xuống là còn 15 năm. Cái vấn đề này nó liên quan đến về an sinh xã hội nữa, thì rất có lợi cho người lao động vì tỷ lệ hưu trí thì sẽ là cao. Chính vì như vậy mà chúng tôi cũng sẽ thu hút được thêm lao động ở các địa phương, các tỉnh về công ty làm việc. Đấy là một cái điều thuận lợi cho công ty.
Đảng và Chính phủ luôn xác định chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội lớn có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với cuộc sống con người. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đóng bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp khi phát sinh hợp đồng lao động. Tại Yên Bái, theo số liệu của ngành bảo hiểm xã hội, tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh có 1.425 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho hơn 26.000 người lao động, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023. Để đảm bảo quyền được tham gia và thụ hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, ngành bảo hiểm xã hội đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó chú trọng tuyên truyền những tác động hệ lụy của việc trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là những quy định thay đổi trong chính sách bảo hiểm để chủ sử dụng lao động và người lao động kịp thời nắm bắt, thực hiện đủ, đúng, tránh xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó trưởng phòng quản lý thu sổ thẻ bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Thời gian gần đây thì các đơn vị sử dụng lao động và người lao động đã hiểu và hiểu rất rõ về luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thế và tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thì cơ bản đã thực hiện đúng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đặc biệt là trong quá trình sản xuất kinh doanh thì không tránh khỏi những cái tai nạn lao động. Thế và khi có tai nạn lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp tốt với các đơn vị sử dụng lao động để giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, cũng như tất cả các chế độ ốm đau, thai sản thì đều được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Và để đưa được những chính sách bảo hiểm xã hội có những cái điểm mới đến với người lao động và người sử dụng lao động thì hàng tháng, hàng quý thì phòng quản lý thu sổ thẻ có xây dựng những cái kế hoạch để đến làm việc với đơn vị sử dụng lao động và phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của luật bảo hiểm xã hội bằng những hội nghị, là có thể là hội nghị tuyên truyền nhóm nhỏ, hội nghị đối thoại đối với người sử dụng lao động và các người lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh Yên Bái. Thế và trong cái hội nghị đối thoại thì đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái vấn đề mà người sử dụng lao động, người lao động quan tâm đến và chưa hiểu rõ thì chúng tôi đã giải thích cặn kẽ đầy đủ. Thứ nhất là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Thứ hai là thực hiện đúng luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Mặc dù có nhiều kết quả trong việc thực hiện các chính sách bảo hiểm trong khu vực doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động tại một số doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động đang làm việc cho các doanh nghiệp nhưng không được hưởng hoặc chậm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi ốm đau, bệnh tật, mang thai, sinh đẻ hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cũng như không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh. Chính vì vậy, để tránh bị ảnh hưởng về quyền lợi, bản thân người lao động cần ý thức và hiểu rõ về các quy định quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, góp phần tạo nên một xã hội phát triển bền vững với chất lượng an sinh ngày càng được nâng cao.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn, thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.